Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn đọc lại cho các bạn một bài viết mà mình viết vào năm 2018. Cũng khá là lâu rồi, có tiêu đề là Yêu một tôi không hoàn hảo. Thì cái bài viết này mình viết về cái chủ đề là làm sao có thể chấp nhận bản thân, chấp nhận những cái không hoàn hảo của bản thân mình. Tất nhiên là chúng ta luôn luôn cố gắng để phát triển hơn, để trở thành cái mà người ta gọi là phiên bản tốt nhất của mình. Nhưng mà theo cái quan điểm của mình ấy, đặc biệt nếu các bạn từng nghe cái podcast về sự tự tin và sống đúng với chính mình, thì các bạn cũng biết rằng là một trong những điều quan trọng nhất để mình có thể sống đúng với bản thân mình và tự tin hơn là mình chấp nhận cái điểm không hoàn hảo của mình, cái điểm mà mình rất là khó có thể thay đổi được, hoặc là mình có thể không bao giờ thay đổi được, nhưng mà mình chấp nhận bản thân mình ở những cái điểm đó. Thì đây là một cái bài viết như vậy. Chúng ta hãy cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé. Tập podcast này kèm theo một món quà đến từ mình ở Phonos, đấy là 10% giảm giá trên gói hội viên của Phonos. Trên podcast này thì mình đã từng cộng tác với Phonos để tặng cho các bạn những cuốn sách nói miễn phí. Tuy nhiên, đối với gói hội viên thì các bạn có thể mở khóa được nhiều hơn các tính năng của Phonos bên cạnh sách nói, ví dụ như là chuyện ngủ và những bài thiền rất hay trên Phonos. Đối với mình, yêu bản thân có nghĩa là dành thời gian cho bản thân mình và đầu tư trở lại cho mình về kiến thức này, về những cái cơ hội cho mình có thể thư giãn hơn, an yên hơn, những cái bài tập hay là những cái phương pháp nó thực sự tích cực cho cuộc sống của mình. Do vậy, mình hy vọng các bạn có thể tận dụng cái gói giảm giá hội viên này. Link mình sẽ để ở phần show notes cho các bạn tham khảo. Yêu một tôi không hoàn hảo, bài viết được đăng ngày 22 tháng 8 năm 2018 bởi Chi Nguyễn. Sáng chủ nhật vừa rồi, như thường lệ, tôi dậy sớm dọn nhà, lau chiếc gương lớn trong phòng ngủ bằng một miếng rẻ trắng. Tôi bất ngờ nhìn lại hình ảnh của mình. Đã bao nhiêu lần trong đời tôi từng soi gương? 29 tuổi, tôi vẫn vậy. Vẫn nước da nâu, đôi mắt nhỏ, hàng lông mày rậm, cặp kính cận và chiếc mũi nhọn. Chiếc áo thun rộng lùng bùng mượn tạm của chồng để che đi chiếc bụng bầu đã ngoài 7 tháng. Ngượng ngùng chỉnh lại cặp kính, co kéo lại chiếc áo thun. Tôi chưa nhận ra hơn bất cứ điều gì. Tính cách của tôi vẫn vậy. Vẫn nội tâm, độc lập, mâu thuẫn. Đã không biết bao nhiêu lần đứng trước tấm gương này, tôi tập nở nụ cười rộng mở, tập phát biểu trước đám đông, tập bắt tay và nói những câu chuyện xã giao hỉ hả. Nhưng gương lau sạch rồi, tôi vẫn chỉ nhìn thấy mình. Tôi vẫn là tôi. Trong suốt những năm qua, tôi nỗ lực không ngừng trên con đường phát triển bản thân để có thể tạo ra những thay đổi cho cuộc sống của mình theo chiều hướng tốt hơn. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra rằng những thay đổi lớn nhất, có tầm ảnh hưởng sâu sắc nhất, thực chất lại là những thay đổi hướng tôi trở về với chính con người vốn có của mình. Thật mâu thuẫn có phải không? Nhưng cách giải thích logic nhất tôi có thể diễn tả được đó là trước đây, khi chưa hoàn toàn trưởng thành, tôi không thực sự hiểu về con người của mình. Và chính sự thiếu hiểu biết này khiến cho những gì tôi nghĩ về bản thân thường chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Như người ngoài nhận xét về mình, xã hội đặt chuẩn mực như thế nào về con người như mình, vân vân. Cho đến khi bắt đầu cuộc hành trình thay đổi bản thân, sửa đổi những điểm mà trước nay mình, người ngoài và xã hội cho rằng không hoàn hảo, tôi mới nhận ra rằng mặc dù đúng là mình có nhiều điểm cần thay đổi, đa phần những thứ không hoàn hảo đó lại bao hàm cả những điểm tốt đẹp, những phẩm chất không thể thiếu để tạo ra một cái tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Những năm gần đây, tôi gần như từ bỏ việc tranh đấu với chính bản ngã của mình để thay đổi. Mà ngược lại, tôi cố gắng nương vào những phẩm chất không hoàn hảo vốn có của mình để tìm hiểu chính mình và phát triển bản thân một cách phù hợp hơn. Khi còn đi học, tôi thường tự ti về cặp lông mày rậm, mọc lung tung, lởm chởm của mình. Trong khi nhiều bạn đồng trang lứa đã biết tỉa lông mày, kẻ lông mày, thậm chí xăm lông mày từ những năm lớp 8, lớp 9. Thì mẹ tôi kiên quyết rằng tôi phải đợi đến năm 18 tuổi thì mới được đụng chạm đến lông mày. Theo quan điểm của mẹ tôi, một người hoàn toàn ngược lại, có cặp lông mày thưa, thì thay đổi về dáng lông mày sẽ làm cho khuôn mặt hoàn toàn khác hẳn. Vì thế, phải khi gương mặt ổn định hẳn rồi thì mới nên sửa lông mày. Vậy nên, đúng đến năm tôi 18 tuổi, chính xác là ngày cuối tuần ngay sau kỳ thi đại học, mẹ tôi dẫn tôi đến một cửa tiệm làm đẹp để tỉa lông mày. Khỏi phải nói, đó là một ngày vô cùng trọng đại đối với tôi. Bao nỗi hồi hộp, khấp khởi, lo lắng không biết mình sẽ thay đổi như thế nào khi có đôi lông mày mới hiện rõ mồn một lên gương mặt. Có lẽ nếu đem so sánh với thời nay thì cũng như các bạn trẻ run rẩy khi đi phẫu thuật thẩm mỹ lần đầu vậy. Mà nào chỉ có tôi, cô thợ tỉa lông mày và một số cô bác khách hàng trong tiệm biết tôi đi làm lông mày lần đầu cũng vô cùng hồi hộp, tò mò chờ đợi cuộc lột xác của tôi không kém. Và cuối cùng, sau khoảng vài chục phút tỉ mỉ gọt tỉa, cắt xén, cô thợ tuyên bố, xong rồi, tôi hồi hộp, mở mắt ra. Và ngạc nhiên chưa, gương mặt tôi hầu như không có chút gì thay đổi. Nói một cách công bằng ra thì, đúng là cặp lông mày có thành hình, thành dáng hơn, không còn những sợi mọc lung tung, lởm chởm nữa. Nhưng nó vẫn là cặp lông mày to, rậm mà tôi vốn có, chỉ gọn gàng, chỉn chu hơn mà thôi. Khi tôi còn đang bàng hoàng, không ngờ sự thay đổi khủng khiếp mà mình chờ đợi bấy lâu, nó lại bé nhỏ đến như vậy. Các cô bác trong tiệm cũng có vẻ ngạc nhiên không kém, nhưng theo một cách khác. Mọi người xôn xao, wow, cặp lông mày mới của cháu đẹp quá, nhìn tự nhiên hiện đại. Rồi, tao mà có cặp lông mày như con bé này, tao chả cần tốn tiền xăm trổ gì cho thêm đau, cứ thỉnh thoảng giả cạo tí là đẹp. Rồi, lông mày này sáng dậy quệt mấy đường chỉ là ra dáng, chả phải kẻ vẽ gì nhiều, tích thế cháu ơi. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được nhiều lời khen về hình thức đến thế, mà lại về một cái mà bản thân tôi từng luôn tự ti nữa. Thật không thể tin nổi. Nhưng đi qua đi lại một lúc, tự ngắm đôi lông mày mới của mình trong gương, tôi chợt nhận ra rằng từ trước đến nay, vì mình tự ti, mình coi thường nó, nên nó mới trở nên xấu xí trong mắt mình. Chứ thực ra, so với những người ít, hoặc không có lông mày, hoặc lông mày quá ngắn và thưa, tôi may mắn hơn họ rất nhiều vì có cặp lông mày to bản tự nhiên, dài và cân xứng. Chỉ cần một chút thời gian tỉa gọt cho gọn gàng hơn là ưa nhìn, chứ không cần phải phun xăm, kẻ vẽ gì nhiều. Cặp lông mày hợp với tính cách vốn có của tôi, hiện đại, tự nhiên và low maintenance, hay nôm na gọi là không cần quá nhiều chăm sóc cầu kỳ nhưng vẫn giữ được hiện trạng tốt. Cho đến ngày hôm nay, đã hơn 10 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi đi tỉa lông mày. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc đời mình sẽ thay đổi như thế nào nếu có một cặp lông mày khác đi. Tôi thực sự yêu hàng lông mày của mình. Mặc dù đôi lúc bẵng đi một vài tuần không cắt tỉa, nó có thể mọc lên như rừng. Nhưng tôi biết chỉ cần vài lần chăm sóc cơ bản, nó sẽ trở lại gọn gàng, thẳng thớm, xinh xắn ngay. Bản thân tôi cũng không phải là người khéo tay và tỉ mỉ để mỗi sáng có thể ngồi xuống kẻ vẽ lông mày, nên có được cặp lông mày dễ chiều như thế này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Nó dường như sinh ra để bù đắp cho thiếu sót của tôi vậy. Từ câu chuyện nhỏ nhặt về đôi lông mày và những ngày tháng thiếu tự tin về hình thức của mình trong quá khứ, tôi nhận ra rằng xã hội có rất nhiều áp lực về vẻ ngoài đặt lên người phụ nữ. Nào là lông mày lạ liễu, mũi dọc dừa, môi trái tim, mắt bồ câu, mặt trái xoan, và gần đây là V-line. Thân hình thì phải cao ráo, chân dài thẳng, đùi thon, ngực nở, da trắng, vân vân và vân vân. Nhưng thực ra những cái gọi là chuẩn mực này từ đâu mà có? Nó có thực sự phục vụ lợi ích tôn vinh cái đẹp, khiến chị em phụ nữ tự tin hơn không? Hay nó sinh ra để tạo thêm áp lực, khiến cho những ai lệch chuẩn phải tìm mọi cách để thay đổi, để trở nên ưa nhìn hơn trong mắt mọi người? Tôi không hề phản đối những ai muốn thay đổi mình để làm đẹp hơn. Bản thân tôi cũng phải thường xuyên tắm gội, làm tóc, tỉa lông mày, tập thể dục, chăm sóc bản thân hàng ngày để cảm thấy mình đẹp và tự tin hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình nhất thiết phải thay đổi theo một mẫu hình nào đó để biến mình trở nên đẹp đẽ hơn. Đẹp hay không đẹp, đó là trong cách nghĩ, chứ không hẳn là cách nhìn của mỗi người. Đôi khi, những thứ chúng ta vốn có đã rất đẹp rồi, và chỉ cần để tâm chăm sóc, cỏ rũa một chút, nó sẽ sáng lên vẻ đẹp tự nhiên mà chỉ ta mới có. Ngay cả khi những thứ ta vốn có chưa được đẹp như cái chuẩn chung, nhưng biết đâu chúng lại mang một ý nghĩa thiết thực nào đó, phục vụ riêng cho tính cách, sở thích và vóc dáng của mình thì sao? Quan trọng hơn cả, tôi nhận ra rằng nếu có thể yêu những gì bản thân mình vốn có, dù hoàn hảo hay không hoàn hảo, mình sẽ luôn luôn cảm thấy tự tin. Ngược lại, nếu chỉ tự hào là mình đẹp dựa trên cái chuẩn của sắc đẹp người khác đặt ra thì sẽ luôn phải chờ đợi đến khi có những lời khen tụng, tán dương từ bên ngoài thì mình mới cảm thấy tự tin và bản thân được. Từ xưa tới nay, có một nét tính cách của bản thân mà tôi không thực sự thích, đó là lo lắng thái quá. Trong mắt nhiều bạn bè và đồng nghiệp, tôi có thể là một người lạc quan, vô tư, thậm chí khá liều lĩnh, bất cần hay carefree theo từ tiếng Anh về mọi việc. Nhưng thực chất, ở bên trong tôi là một cục ắc quy ngày đêm chạy bằng năng lượng của sự lo lắng. Gần đây có lẽ đã cải thiện hơn nên chuyển xuống được mức pin con thỏ. Nhưng có lẽ vì ý thức được sự lo lắng của mình thái quá nên đôi khi càng lo lắng ở bên trong, tôi càng tỏ ra bình thản, cứng rắn ở bên ngoài. Lo lắng cũng dẫn đến nhiều vấn đề về bất an, căng thẳng, áp lực trong cuộc sống hàng ngày của tôi, đặc biệt khi nghĩ về những vấn đề quan trọng ở tương lai. Nhìn lại, tôi nghĩ căn bệnh lo lắng này có tính di truyền thì phải, vì từ nhỏ tôi đã thấy hình bóng của nó trong mẹ và bà ngoại tôi. Có một câu chuyện không mấy liên quan nhưng khá buồn cười là cách đây khoảng 22 đến 23 năm, khi tôi mới biết đọc chữ và tập tành đọc mấy bài báo mà ông ngoại viết trên tờ Hà Nội Mới. Tôi tình cờ đọc được một bài ông ngoại tôi viết về bà ngoại. Trong bài có viết, bà vợ cả lo hay nghĩ của tôi. Tôi mới ré lên thắc mắc rằng, tại sao ông lại viết là vợ cả ở đây? Chẳng lẽ ông còn có vợ lẽ? Sau khi được ba tôi giải thích, tôi mới hiểu ra rằng cả lo hay nghĩ là một cụm từ. Ý ông là bà có tính hay lo lắng và hay suy nghĩ. Vậy suýt tí nữa là tôi gây ra scandal trong gia đình rồi. Nhưng trở lại với vấn đề cả lo hay nghĩ. Những năm qua, tôi quyết định không trốn tránh hay che đậy nét tính cách này như trước đây, mà chấp nhận nó như một phần không thể thiếu của mình. Để giảm bớt cảm giác bất an và căng thẳng không đáng có trong cuộc sống, tôi xây dựng một số phương pháp cho mình để kiềm chế lo lắng. Hai trong số đó là tập trung vào hiện tại, be present. Sống hoàn toàn cho hôm nay thay vì lo lắng cho những gì chưa xảy ra ngày mai. Và thứ hai, tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát được và nới lỏng sự kỳ vọng ở những gì mình không thể kiểm soát được. Những gì đã không thuộc tầm ảnh hưởng của mình thì lo lắng về nó cũng chỉ là vô ích. Những phương pháp này đã và đang giúp tôi rất nhiều để cân bằng cuộc sống và tự trấn an bản thân khi cơn rối loạn lo lắng tấn công. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tôi cũng dần nhận ra và cố gắng phát huy hết điểm mạnh của cái tính cách lo lắng thái quá của mình. Lo lắng thì có những điểm mạnh gì? Có, và có rất nhiều ở đằng khác. Vì là một người hay lo lắng, tôi có trí nhớ về công việc, thời gian, hạn nộp, giấy tờ vô cùng tốt. Vì những thứ này, dù có muốn hay không, luôn có trong đầu tôi. Và cũng vì thế, tôi bắt buộc trở thành một người sắp xếp cuộc sống tốt, biết cách lập kế hoạch cá nhân, ưu tiên các đầu việc trước sau để có thể dần dần làm đủ hết các việc như mong muốn. Mà thực chất là để tôi không phát điên lên vì lo lắng. Và cũng vì thế, tôi thường được mọi người nhận xét là có tinh thần trách nhiệm cao, biết quan tâm đến người khác, biết quý trọng thời gian của mình và người khác, và đặc biệt, luôn luôn cẩn thận trong những việc mình làm. Tất cả những phẩm chất này, tôi tin rằng mình không thể có được nếu không phải là một người hay lo lắng. Điểm yếu và điểm mạnh của sự lo lắng thái quá trong tôi đặc biệt nổi lên rõ rệt sau khi tôi yêu và kết hôn với chồng tôi hiện tại, một trong những người carefree, ít lo lắng nhất mà tôi từng gặp trên đời. Chính nhờ nét tính cách vô ưu, vô lo, lạc quan này mà ngay cả trong những thời điểm vô cùng stress như làm việc nhiều giờ liền, áp lực kinh doanh, chúng tôi vẫn có thể để lo nghĩ sang một bên và làm những gì anh ấy thích như nghỉ ngơi, đi du lịch. Thế mới nói, ông trời cũng khéo xe duyên để cho một đứa ngày nào cũng sục sôi lên như một cái nồi áp suất như tôi lại bắt cặp ngay với một đứa lúc nào cũng phởn phơ, tươi cười, mơn mởn như hoa trong nước. Nhìn rõ là ghét. Ban đầu khi mới hẹn hò, mỗi lần tôi tỏ ra lo lắng và hỏi ý kiến nên làm thế nào để bớt lo lắng hơn, chồng tôi lại nói một câu hững hờ, "Just relax, em cứ thư giãn đi." Và câu nói này càng làm tôi sôi máu hơn. Sau này, khi đã thành vợ chồng và hỗ trợ nhiều hơn cho nhau trong cuộc sống, chính chồng tôi cũng phải công nhận lợi ích không ngờ của việc có một người bạn đời hay lo lắng. Bởi vì là một người ít lo nghĩ hoặc không lo nghĩ quá nhiều đến những việc nhỏ nhặt như tôi, nên chồng tôi cũng rất hay quên việc nào đến trước thì làm trước và làm tùy hứng chứ không thực sự có kế hoạch cụ thể. Vấn đề của thói quen này là sự thiếu cẩn thận, dễ bỏ lỡ các cột mốc quan trọng. Công việc đều đều thì không sao, chứ nơi có gì bất thường là trở tay không kịp vì thiếu sự chuẩn bị từ trước. Chỉ sau vài tháng sống chung và chịu một số hậu quả tương đối nghiêm trọng do điểm yếu của cả hai vợ chồng cộng lại, chúng tôi đã quyết định hỗ trợ, bổ sung cho nhau dựa vào điểm mạnh của từng người. Ví dụ, vì tôi là người hay lo lắng, cũng có nghĩa là chu toàn cẩn thận, lập kế hoạch tốt. Tôi phụ trách theo dõi lịch làm việc của cả hai để khớp với công việc chung của gia đình. Ghi chép đầu việc phải làm từng ngày, sắp xếp các việc cần ưu tiên làm trước. Tôi cũng quản lý việc trả hóa đơn hàng tháng đúng hạn và phụ trách các công việc liên quan đến giấy tờ, sổ sách. Còn chồng tôi vì là người ít lo lắng hơn, cũng có nghĩa là người dễ thư giãn, hay có ý tưởng sáng tạo, nhiều năng lượng thể chất hơn. Chồng tôi phụ trách khoản giải trí trong gia đình như nghỉ ngơi, thể thao, khám phá, nấu nướng hàng ngày để cân bằng cuộc sống, tìm tòi những ý tưởng mới để nâng cao chất lượng cuộc sống, cải tạo nơi ở, đi du lịch. Chồng tôi đặc biệt nắm phần giao tiếp bên ngoài và những công việc chân tay để đảm bảo những kế hoạch tôi đề ra trên giấy được thành hiện thực. Cho đến nay, sau hơn 3 năm kết hôn, chúng tôi cảm thấy đây là một mô hình tốt để cả hai cộng sinh và cùng phát triển. Nếu như trước đây, khi có việc gì không suôn sẻ là chúng tôi có thể lấy điểm yếu của nhau ra để chỉ trích và đổ lỗi, thì ngày nay, việc dựa vào điểm mạnh của mỗi người để cùng giải quyết vấn đề khiến chúng tôi tin tưởng và gần gũi hơn trước rất nhiều. Suy cho cùng, trong một mối quan hệ, không ai là hoàn hảo cả. Nhưng cả hai gộp lại có thể khiến cho nhau trở nên tốt hơn hay xấu đi là hoàn toàn phụ thuộc vào cách nghĩ và cách hành động của mỗi người. Cá nhân tôi tin rằng ít có ai sinh ra là để cho nhau, nhưng ta có thể sống và thích nghi để có thể cho nhau nhiều hơn. Kết lại với một bài viết chia sẻ khá riêng tư như thế này, tôi biết không phải điều gì mình viết ra cũng áp dụng được cho tất cả mọi người. Bạn có thể có một cặp lông mày thưa và vẫn đang độc thân chẳng hạn. Nhưng tôi hy vọng là thông điệp của bài viết có thể chạm được tới phần nào của tâm tư của bạn mỗi khi cảm thấy thiếu tự tin về bản thân mình. Cao quá, thấp quá, gầy quá, béo quá, xinh quá, xấu quá, nội tâm quá, cởi mở quá, sâu sắc quá, nông cạn quá. Tất cả những nét hình thể và tính cách này đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng của nó. Và quan trọng hơn, chúng là của riêng bạn. Ai trong chúng ta cũng cần rèn giũa hàng ngày để hoàn thiện mình hơn, để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nhưng trước hết, mình phải là mình trước. Chỉ khi nắm được bản thân mình là ai, học được cách phát huy điểm mạnh từ chính những điểm yếu của mình, ta mới có thể phát triển bản thân và tạo ra những thay đổi bền vững, tự tin, mạnh mẽ nhất. Be present, Chi Nguyễn. Cảm ơn các bạn lắng nghe bài viết Yêu một tôi không hoàn hảo. Như mình đã nói ở phần cuối bài là chúng ta ai cũng cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nhưng trước hết, mình phải là chính mình trước. Mình phải biết mình là ai, cái bản thể gốc của mình thế nào thì mình mới có thể phát triển thành cái phiên bản tốt hơn. Tức là từ cái chấm 1 thành chấm 2. Chứ nếu mà mình không biết mình là ai thì rất là khó để mình hiểu rằng là mình sẽ phải làm gì để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Thì những cái chia sẻ của mình trong bài viết này thì mình vẫn tin vào nó cho tới ngày hôm nay. Mình có phát triển cái tư tưởng này nó rộng hơn ra một số cái bài viết, ví dụ như bài viết về sự tự tin này, hay là cái podcast gần đây về sống đúng với chính mình ấy, thì nếu các bạn nghe lại, các bạn cũng thấy rằng là cái ý tưởng chung ấy nó vẫn giống nhau, tức là mình nói về cái việc là mình chấp nhận cái điểm yếu của bản thân mình và làm sao đấy để biến cái điểm yếu đấy thành điểm mạnh, nó sẽ khiến cho mình tự tin hơn, mình thoải mái hơn bản thân mình. Tuy nhiên là sau khi đọc cái bài viết này hôm nay thì mình cũng nhận ra rằng là sau một vài năm mình viết mà mình không đọc lại thì mình thấy rằng là cái tư tưởng của mình cũng phát triển mạnh hơn, tức là mình nhìn nó ở nhiều khía cạnh hơn. Thế ngày xưa khi mà mình viết cái bài này ấy, thì mình chỉ nhìn vào bản thân mình thôi, nhưng mà ngày hôm nay ấy, sau khi mà mình đã phát triển The Present Writer mạnh mẽ hơn, rồi mình có cơ hội mình nói chuyện nhiều hơn với các bạn, rồi mình làm những cái workshop, webinar, mình làm diễn giả, mình đi dạy học vân, thì mình nhận ra rằng là có rất nhiều cái tư tưởng của mình có thể biến hóa nó để có thể ứng dụng được vào cuộc sống của những người khác. Nói một cách khác là cái bài viết này là cái bài viết mà nó hơi ích kỷ một chút viết cho mình. Nhưng mà gần đây thì mình đã học được thêm cái cách mà từ cái ý tưởng này để mình có thể tạo ra những bài học mà hữu ích cho những người khác. Thì mình hy vọng rằng là các bạn thích cái tập podcast này, các bạn thấy được hình ảnh của Chi cách đây 4 năm và thấy được những cái trưởng thành của mình, và cũng như là mình hy vọng là các bạn vẫn cảm thấy cái bài viết này nó có cái giá trị cho cuộc sống của bạn. Và đặc biệt là nếu mà bạn còn trẻ thì mình cảm thấy rằng là cái bài viết này nó rất là gần với các bạn trẻ. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo. Bye.